Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19.
Cứ vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân luôn tăng mạnh. Cùng với vấn đề giá cả thì chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là điều khiến người tiêu dùng quan tâm, lo lắng. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 8 tháng 2, tức 27 tháng Chạp năm Canh Tý, tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng, đoàn đại biểu thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những thanh niên xung phong đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong trong đêm Noel năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam là tổn thất to lớn trong cùng một khoảnh khắc của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Công lao của các liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi. Trước anh linh của các liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, đoàn nguyện tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu đẹp.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 8 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng, Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến dâng hương, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ tri ân công đức của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh chung của thế giới và nước ta chịu tác động của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Thời gian tới, phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Sáng ngày 8 tháng 2, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua dự kiến về cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, nghe dự kiến đề xuất của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 là 40 đại biểu, tổng số người được giới thiệu ứng cử hiệp thương lần 1 là 80 người, trong đó đại biểu thuộc các cơ quan thành phố được bầu là 27, dự kiến giới thiệu là 43 người. Tổng số đại biểu cơ sở được bầu là 13, dự kiến giới thiệu là 37 người. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận, đa số đều đồng tình nhất trí cao và biểu quyết thông qua cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người được ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố là khâu đầu tiên quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, từ đó đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính đến 14 giờ ngày 7 tháng 2, Trung tâm Y tế đã rà soát xác minh 1.238 trường hợp tiếp xúc gần và trở về từ vùng dịch, trong đó có 12 trường hợp F1, 154 trường hợp F2, 464 trường hợp F3, 67 trường hợp liên quan đến trường đại học FPT, còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Như vậy, từ ngày 2 tháng 2 đến nay, các trường hợp F1 của thành phố Thái Nguyên không tăng thêm trường hợp nào. Trung tâm Y tế đã phối hợp với các địa phương và các ngành chức năng tổ chức cách ly tập trung tại các cơ sở y tế 15 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi cư trú 202 trường hợp, theo dõi sức khỏe 1.021 trường hợp. Thống kê rà soát tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 427, trong đó F1 12 trường hợp, F2 103 trường hợp và 304 thuộc các trường hợp khác. Có 8 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, thành phố Thái Nguyên không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, tổ chức trong sân vận động thành phố Thái Nguyên, chỉ một cửa ra vào, du khách nam, phụ, lão ấu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, nhắc nhớ, đeo khẩu trang. Vui xuân, nhưng là về với Tết xưa của đủ 54 dân tộc sống trên dải đất hình chữ S yêu thương. Do an toàn tuyệt đối nên trong lễ hội vẫn có không gian trưng bày báo chí với 500 ấn phẩm xuân. Những ngày giáp Tết, thời tiết se lạnh nhưng thành phố vẫn sôi động ấm áp rực rỡ cờ hoa. Góp vào không khí ấy là sự tưng bừng độc đáo và hết sức an lành của Hội Xuân xứ Trà, một lễ hội được ngành văn hóa thể thao và du lịch tổ chức trên nền ý tưởng của những người chuyên về lĩnh vực truyền thông thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Có mấy điểm nhấn của hội: khách ngoài khám phá mảnh đất con người, những nét văn hóa đặc sắc của quê hương Thái Nguyên, còn tìm hiểu giá trị truyền thống Tết Việt trong truyền thống mấy nghìn năm và hiện tại. Lễ hội được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 10 năm 2021, tức ngày 24 đến ngày 29 tháng Chạp Canh Tý, tại sân vận động thành phố Thái Nguyên. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm những trò chơi dân gian truyền thống như đi cầu khỉ, tung còn, nhảy bao bố, bập bênh, trượt zip line, khám phá mê cung huyền bí. Đặc biệt hơn, du khách sẽ được tham quan chụp ảnh với các không gian Tết truyền thống ba miền, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tết của người Mông, không gian văn hóa chè, không gian ông đồ tặng chữ. Ngày nay các bạn trẻ khi đi du xuân chắc hẳn không thể thiếu những bức ảnh đẹp mang về. Hội Xuân xứ Trà có rất nhiều không gian chụp ảnh với các tiểu cảnh vô cùng bắt mắt như cây mai, cây đào, giếng nước, sân đình với bụi tre con trâu, hàng ngô treo cạnh đống rơm khiến ta nhớ lại những ngày Tết tại làng quê xưa. Đặc biệt, khi bước chân vào cổng, khách tham quan sẽ đi qua con đường hoa mai vàng rực rỡ, hương sắc mùa xuân, lần đầu tiên có tại Thái Nguyên, vô cùng mới lạ. Điểm đặc sắc của lễ hội là không gian trưng bày báo, tạp chí Xuân Tân Sửu năm 2021 do Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Với hàng trăm ấn phẩm báo in, tạp chí, phương tiện xem báo điện tử của các cơ quan thông tấn báo chí gửi về trưng bày, không gian báo chí tại đây đã mang đến những góc nhìn toàn diện nhất về mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là sự phát triển của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên trong năm vừa qua. Trong tiết trời nồm ấm của mùa xuân, với hành trình du xuân đầy ý nghĩa tại Hội Xuân xứ Trà, du khách sẽ tìm được những phút giây thư giãn, tạm quên đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Một mùa xuân mới lại đến, xin kính chúc du khách một năm Tân Sửu 2021 an khang, thịnh vượng, vạn sự thành công.
Theo dữ liệu thống kê và tra cứu kiểm định, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 4.700 xe ô tô các loại đã quá hạn kiểm định trên 30 ngày, trong đó có gần 900 xe con, hơn 170 xe chở khách, hơn 3.500 xe tải và 132 xe rơ móc, semi rơ móc. Bên cạnh đó còn có 141 phương tiện quá hạn sử dụng theo Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009. Để quản lý chặt chẽ các phương tiện quá hạn kiểm định, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các tổ chức cá nhân không đưa các phương tiện này vào hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các phương tiện quá hạn kiểm định và hết hạn sử dụng để thông báo cho lực lượng chức năng làm cơ sở kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện nay Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa ông, qua theo dõi, ông đánh giá như thế nào về lượng rác thải phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán này?
Thì cũng như mọi năm, dự đoán trong cái Tết năm nay thì cái khối lượng rác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tăng rất là nhiều. Thời điểm hiện tại thì từ 250 cho đến 280 tấn rác thải một ngày. Nhưng các ngày phục vụ Tết thì khối lượng rác có thể tăng lên 3 đến 4 lần trên một ngày.
Để đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng rác thải, không để rác tồn động trên đường phố thì công ty đã có kế hoạch như thế nào?
Về phía công ty thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch cụ thể. Qua đó thì đối với những thiết bị thì chúng tôi cũng đầu tư những cái thiết bị, đặc biệt là cái thiết bị xe thu gom. Về phía con người thì trong cái thời điểm này thì chúng tôi cũng tăng ca, tăng kíp, bố trí 100% lực lượng lao động, trừ cái trường hợp đặc biệt như ốm đau thai sản thì mới được nghỉ. Thế còn quân số thì sẽ tăng và đảm bảo tất cả cái công tác thu gom, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt sẽ phát sinh lượng rác thải rất nhiều, đó là đêm ngày 30 Tết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì công ty có kế hoạch bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ như thế nào?
Trong cái dịp Tết này, đặc biệt cái đêm giao thừa thì cũng như mọi năm thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu bố trí những cái lực lượng lao động, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi bố trí nguồn lao động và sẽ cố gắng làm sao kết thúc theo đúng kế hoạch của thành phố giao là trước 5 giờ sáng của ngày mùng 1.
Việc thu gom rác được thực hiện như thế nào trong những ngày Tết và sau Tết?
Trong cái kế hoạch cụ thể thì chúng tôi đã triển khai đến các đơn vị ấy, thì tất cả trong ngày Tết thì chúng tôi trực ở các điểm, các tuyến phố. Ngày mùng 1, mùng 2 thì chúng tôi cũng có những cái cán bộ, nhân viên đi kiểm tra, trực. Thế còn công tác lấy rác trên toàn địa bàn thành phố thì chúng tôi triển khai từ ngày mùng 3 Tết để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.
Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ông mong muốn gì về ý thức của người dân trong việc chung tay cùng với công ty đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn?
Song song với việc mà đầu tư những trang thiết bị và cái con người để phục vụ tốt nhất cho cái công tác phục vụ Tết thì chúng tôi cũng rất mong muốn toàn dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ chung tay đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong cái công tác thu gom, đặc biệt là không vứt xả rác bừa bãi ra các đường phố cũng như là các nơi công cộng để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường chúng tôi thu gom được triệt để và một cách tốt nhất, đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo được thành phố Thái Nguyên luôn luôn có những cái môi trường xanh sạch đẹp.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng, chim hót mừng, đàn thướt tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Lấp lóe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo điều đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vượt qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về,
kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng, bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa. Lấp lánh tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng rêu rít ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng, mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng, bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Đã thành thông lệ, cứ vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân luôn tăng mạnh. Cùng với vấn đề giá cả, thì chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là điều khiến người tiêu dùng quan tâm lo lắng. Trong tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đến hẹn lại lo của tác giả Nhị Hà đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, cũng giống như hầu hết người nội trợ khác, chị Nguyễn Thị Nga ở tổ dân phố 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên tất bật lên thực đơn đi mua sắm các loại thực phẩm cho gia đình. Theo chị Nga, lo lắng nhất hiện nay của người tiêu dùng là làm sao chọn mua được sản phẩm chất lượng và an toàn. Việc bảo quản, chế biến hợp vệ sinh, nhất là không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhiễm các bệnh lây truyền qua thực phẩm trong dịp này cũng được quan tâm. Tôi chọn mua thực phẩm tại siêu thị và cửa hàng quen, một số loại rau thì gia đình chủ động trồng hoặc mua ở những địa chỉ rõ ràng. Ở khu vực nông thôn, việc dự trữ thực phẩm cho những ngày Tết vẫn còn là thói quen của nhiều gia đình, dù hàng hóa giờ rất đầy đủ. Ông Hoàng Văn Hòa ở xóm Tam Hợp, xã Lam Vĩ, Định Hóa cho biết, đời sống ở nông thôn giờ đã khấm khá nhiều, bà con có điều kiện quan tâm hơn đến chuyện ăn uống, chất lượng thực phẩm. Không chỉ ăn ngon mà thực phẩm còn phải an toàn, đảm bảo vệ sinh. Tết này nhà tôi cùng một vài gia đình chung nhau tự thịt một con lợn, còn các loại bánh kẹo, nước giải khát cũng chọn sản phẩm có uy tín, địa chỉ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đến Tết lại lo, đó là tâm lý chung của hầu hết mọi người đối với vấn đề thực phẩm những ngày này. Ai cũng mong muốn đảm bảo sức khỏe người thân, tránh bệnh truyền nhiễm hay ngộ độc liên quan đến ăn uống. Dạo quanh một số siêu thị, cửa hàng tạp hóa và chợ trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy hàng hóa được bày bán đa dạng và phong phú, từ các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau, củ quả đến bánh kẹo, nước ngọt, bia rượu. Bên cạnh sản phẩm quen thuộc của các thương hiệu lớn, nguồn gốc, hạn sử dụng rõ ràng, có mẫu mã đẹp thì vẫn còn đó số ít hàng hóa chưa đảm bảo chất lượng, không có nhãn mác hay nguồn gốc xuất xứ. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021. Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thông tin, ngay từ cuối tháng 12 năm 2020, chúng tôi đã có văn bản gửi Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay cũng có những đặc thù khác so với mọi năm. Mục đích kiểm tra là tăng cường tuyên truyền các doanh nghiệp, cơ sở buôn bán và người dân về phòng dịch và vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa thực phẩm bẩn, không đảm bảo chất lượng và các nguy cơ mất an toàn, và cuối cùng mới là xử phạt nếu xảy ra vi phạm. Bên cạnh đoàn kiểm tra liên ngành, các ngành của tỉnh gồm công thương, y tế, nông nghiệp phát triển nông thôn cũng thành lập đoàn chuyên ngành, cấp huyện và xã tăng cường kiểm tra nội dung an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, tuyến tỉnh tập trung thanh tra kiểm tra những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp huyện, xã kiểm tra theo phân cấp quản lý. Ông Lý Văn Cảnh thông tin thêm, qua kiểm tra cho thấy, cơ bản doanh nghiệp, cơ sở buôn bán thực phẩm và người dân có ý thức trách nhiệm giữ uy tín và lựa chọn thực phẩm an toàn. Một số sai phạm nhỏ đã được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Mỗi dịp Tết Nguyên đán đều tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước thì cũng rất cần lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng của các cơ sở cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Mỗi người tiêu dùng cũng chú ý tự đề cao trách nhiệm với bữa ăn của gia đình mình, lựa chọn thực phẩm có nhãn mác, địa chỉ hoặc biết được xuất xứ rõ ràng. Thông báo về việc tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa dông diện rộng, lốc sét, gió giật mạnh. Theo công văn số 30/TT-NH ngày 7 tháng 2 năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 9 tháng 2 năm 2021, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên từ ngày 8 tháng 2 năm 2021, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm ngày 8 đến ngày 9 tháng 2 năm 2021, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40 đến 100mm một đợt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh dông lốc, cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trên các phương tiện loa truyền thanh, xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban, triển khai và thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, từ chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm không mưa, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và kính chúc quý khách hàng năm mới, sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình trở về quê nhà đón xuân sum họp với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng đột biến. Theo thống kê của công ty, hàng năm cứ vào những ngày 23, 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước tăng khoảng 300% so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá tải và dễ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến nhu cầu thiếu nước sinh hoạt cục bộ, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo tới toàn thể khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước có kế hoạch chủ động dự trữ nước và các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét để sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu khách hàng vắng nhà không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh rò rỉ gây thất thoát nước. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại 0888 722 567, đường dây nóng 02083 859 519, phòng kinh doanh 02083 851 742, khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 862 456, khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên 02083 663 811, khu vực xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình 02083 524 975, khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 02083 874 889, khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương 02083 821 678, khu vực thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ 02083 727 089, khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên mong nhận được chia sẻ và phối hợp của quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19,
ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!